Thưa quý thính giả, tháng 6 vừa qua, chúng tôi đã có tường thuật cùng quý vị trường hợp 8 công nhân Việt Nam bị bắt tại Malaysia vì tội cư trú quá hạn. Hiện giờ, tình trạng của họ như thế nào? Thông tín viên Tường An có mặt tại phiên tòa xét xử các công nhân đó tại ban tin Malaysia gửi về tường trình như sau.
Như chúng ta đã biết, tất cả các công nhân Việt Nam khi đặt chân đến Mã Lai là họ bị chủ nhân của công ty tịch thu hộ chiếu vì chủ nhân sợ họ sẽ bỏ trốn. Tịch thu hộ chiếu là một hình thức để giữ chân các công nhân này, dù cho bị hành hạ, mắng chửi, dù cho đồng lương chết đói, dù cho tình trạng lao động không an toàn, nơi ăn ở mất vệ sinh, họ cũng không thể bỏ công ty vì lý do đơn giản là ra ngoài, họ sẽ không có giấy tờ tùy thân và sẽ bị cảnh sát Mã Lai bắt. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều công nhân Việt Nam trốn ra ngoài vì không chịu nổi sự hành hạ của chủ nhân và vì tiền lương quá thấp so với số giờ làm việc của họ. Vào tháng 2 năm 2010 vừa qua, 8 công nhân của công ty cơ khí Spectra Alucas đã bị cảnh sát Mã Lai bắt giữ với lý do quá hạn cư trú, không gia hạn hộ chiếu. Chị Huệ, một giáo sĩ tinh lành làm việc tại Mã Lai, người đã gần gũi và giúp đỡ cho các công nhân này, cho biết sự việc như sau.
Tụi nó đã vào tù 9 tháng rồi, không có phải lũ tụi nó. Công ty qua nó lấy cái passport, rồi nó đóng visa một năm đầu tới năm thứ nhì, nó không có gia hạn lại. Rồi tới năm thứ ba nó cũng gia hạn lại 2 năm luôn. Nó không gia hạn lại visa mà mấy nhỏ vẫn làm, tụi nó đâu có biết. Rồi cái nó kêu cảnh sát đến bắt hai đứa nhỏ, bỏ vô tù. Mà bỏ vô tù tới giờ cái ra tòa, mà tới giờ nó xử mà nó cứ nói, bây giờ cả 3 tháng sao 20 tên này sẽ ra tòa mà không biết là sẽ như thế nào. Nó nói là có lẽ thêm 3 tháng, từ 3 tháng tới 1 năm nữa.
Đa số các công nhân này ở Việt Nam, họ xuất thân từ gia đình làm ruộng ở các vùng sâu, vùng xa, vì hy vọng có thể giúp đỡ gia đình có một đời sống khá giả hơn. Họ phải mượn một số tiền rất lớn, khoảng 20 đến 22 triệu đồng Việt Nam, để có thể đi lao động nước ngoài. Tuy nhiên, không phải tương lai nào cũng rạng rỡ cho tất cả các công nhân xuất khẩu. Như trường hợp 8 công nhân này, sau khi đã đóng 20 triệu đồng Việt Nam cho công ty môi giới Socimex để qua Mã Lai làm việc, họ được đưa vào công ty cơ khí Spectra Alucas. Tại đây, chủ nhân giữ hộ chiếu và không chịu gia hạn đúng thời hạn, nên họ bị cảnh sát Mã Lai bắt giữ vì tội cư trú bất hợp pháp. Lúc đó, chị Huệ có mặt tại nơi 8 công nhân này bị bắt. Chị kể lại.
Nó buộc tội sao? Cái tiên buộc tội là ở bất hợp pháp, tại Mã Lai, bất hợp pháp. Mà tụi nhỏ làm gì biết gì bất hợp pháp. Nó đang đi làm vừa để làm vừa về. Rồi khi mà tôi đến đó để mà thăm viếng tụi nó đó, khi đến đó thì tụi nó mới về, tôi nói thôi về vô tắm rửa ăn, ta nấu rạng là chút mắm mày trở lại. Tôi đi lại kia trở lại cảnh sát bắt mất tiền.
Sau 4 tháng bị giam, họ được miễn tố vì lỗi không phải ở họ mà do chủ nhân giữ hộ chiếu của họ mà không đi gia hạn. Tuy nhiên, cho đến hôm nay, họ vẫn bị giam giữ để điều tra. Ngày 20 tháng 10 vừa qua, họ lại phải ra tòa lần nữa. Có mặt tại phiên tòa là luật sư Danielo của cơ quan Kepsa. Ông là luật sư của các bị can, được hỏi tại sao cách đây 4 tháng họ đã được miễn tố mà vẫn bị giam giữ. Luật sư Danielo cho biết.
The Malaysian law provides that a victim of trafficking is held in custody in the government shelter. In that position, they're not free to work, they're not free to leave, they just get food and they get shelter.
Những người công nhân này là nạn nhân của những việc buôn người, nên trong thời gian điều tra thì chính phủ phải cung cấp chỗ ở cho những người này và họ không được quyền rời khỏi chỗ ở. Họ có thể được thăm nuôi và được cung cấp thức ăn và được tham gia nhiều sinh hoạt khác ở nơi họ bị tạm giữ. Họ không được những tổ chức địa phương bảo lãnh ra ngoài, bởi vì nếu họ trốn thì họ sẽ bị vi phạm luật hình sự.
Tòa đại sứ Việt Nam tại Mã Lai cũng đã can thiệp. Theo luật sư Lô, tư vấn văn phòng của Bộ Lao động Việt Nam tại Mã Lai muốn giải quyết nhanh chóng vụ này nên đề nghị những công nhân này nhận tội để được về nước sớm. Luật sư Lô không đồng ý. Ông giải thích.
If your sentence typically for overstaying 3 or 4 months and you have already been detained for a period of, let's say, 3 months, then you'll just serve 1 more month and you'll be free to go home. The Vietnamese embassy was quite active. They want to get them home. The manner in which their assistance was granted was to try to plead guilty.
Theo luật pháp Malay, khi một người bị kết tội ở quá thời hạn thì sẽ bị lãnh án tù từ 3 đến 4 tháng. Nhưng thời gian giam giữ của họ đã hơn 3 tháng. Như vậy thì sau khi xử, họ chỉ thọ án thêm 1 tháng nữa và sẽ được đưa về nước. Tôi hiểu là tòa đại sứ Việt Nam muốn những người Việt Nam này trở về nước sớm, nhưng tôi có giải thích là những công nhân này không nên nhận tội vì họ không làm gì có tội cả. Điều đó như vậy là sai. Tôi đang làm việc rất tích cực để giúp cho những công nhân này không bị truy tố và được về nước sớm.
Trong một buổi họp với Bộ Lao động Mã Lai và thanh tra của Bộ Tư pháp, luật sư Lô đã đưa vấn đề, trong thời gian bị tạm giam, các công nhân không có tiền lương Bộ Lao động Mã Lai đã yêu cầu chủ nhân phải trả cho 8 công nhân này 22.000 ringgit và họ đồng ý. Tuy nhiên, số tiền 22.000 ringgit này lẽ ra phải đến tay công nhân thì lại bị Bộ Lao động Mã Lai chuyển cho Tòa Đại sứ Việt Nam.
We're meeting with the presence of the representatives from Spectra Lucas, representative of the Labor Department, myself, Spectra Police, who was there. There was an offer of 22,000 ringgit to pay for the workers unpaid.
Trong buổi họp giữa chủ nhân Bộ Lao động Mã Lai, Đại sứ quán Việt Nam và tôi, thì Đại sứ quán Việt Nam muốn Bộ Lao động Mã Lai chuyển 22.000 tiền mã cho họ. Tôi đã phản đối vì tôi là luật sư đại diện cho 8 công nhân này, nhưng Bộ Lao động Mã Lai vẫn chuyển cho Tòa Đại sứ Việt Nam số tiền 22.000 tiền mã của công nhân. Ông thanh tra cảnh sát có cho tôi biết như vậy. Sau đó, tôi có điện thoại và viết thư cho ông Khải và ông Tuấn của Tòa Đại sứ Việt Nam. Nhưng cho đến bây giờ thì vẫn chưa được phúc đáp và công nhân vẫn chưa nhận được số tiền này.
Luật sư Danielo kết luận.
I've also followed up, so I've copied my request for clarification. But in fact, Vietnamese Labor Section to be involved, you know, that they or myself should receive their money. So far, I have not got any feedback or reply from the Malaysian Labor Department either. I hope they get what they want. I think they want is their freedom.
Tôi sẽ theo dõi trường hợp này và tôi sẽ yêu cầu Bộ Lao động Mã Lai xác nhận là đã có chuyển số tiền cho Tòa Đại sứ Việt Nam. Và tôi sẽ nhắc lại với Tòa Đại sứ Việt Nam là những người công nhân này yêu cầu chuyển số tiền đó lại cho họ. Tôi hy vọng là sau 9 tháng bị giam giữ thì những công nhân đã phải thế đất thế nhà để đi làm, họ không vi phạm một tội nào tại Mã Lai thì họ nên được trả tự do sớm để họ được về nước của họ.
Qua cuộc tiếp xúc ngắn ngủi của chúng tôi với 8 công nhân Việt Nam tại tòa án Ban Đình, thì ước muốn duy nhất của các anh em công nhân là muốn được trở về Việt Nam càng sớm càng tốt. Tin mới nhận được cho biết, đến ngày hôm nay, 8 công nhân này vẫn chưa nhận được tiền của họ do Tòa Đại sứ Việt Nam giữ. Sắp tới đây, họ sẽ phải lại ra tòa một lần nữa và rất có thể là họ sẽ phải trở về Việt Nam với hai bàn tay trắng. Tương An, thông tin viên Đài Á Châu Tự Do, từ Ban Tin, Malaysia.